Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Thu Trang và Việt Nam cập nhật những thông tin mới nóng đang được độc giả quan tâm trên các trang báo mạng sáng nay. Thưa quý vị, trước hết là thông tin về tình hình cung cấp xăng dầu ở các địa phương trong nước. Tin từ báo điện tử VTV cho biết, trong báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 10 tháng đầu năm mới công bố liên quan đến công tác quản lý xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết trong những ngày gần đây thì có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa hoặc là tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk, v.v. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương thì hiện tượng này không phải là phổ biến và chỉ một số cửa hàng đóng cửa tại một số địa bàn trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động.
Về nguyên nhân cho hiện tượng này, theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới có diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ lớn nên đã thu hẹp hoạt động kinh doanh và nhập khẩu cầm chừng. Ngoài ra, do thua lỗ nên nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh chiết khấu bán hàng để hạn chế việc lấy nhiều hàng của các đại lý bán lẻ, dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh thua lỗ và cắt giảm sản lượng kinh doanh. Bên cạnh đó, tín dụng bị thắt chặt trong khi giá xăng dầu tăng, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng và khó tiếp cận nguồn ngoại tệ khiến các doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng với khối lượng như các năm trước. Cùng với đó, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam tăng cao trong khi các chi phí này chưa được tính đủ vào giá cơ sở mặt hàng xăng dầu do nhà nước điều hành nên doanh nghiệp hạn chế lượng nhập khẩu để giảm thua lỗ. Nguồn cung xăng dầu trên thị trường thế giới cũng đang rất khó khăn do nhu cầu hút hàng từ các nước châu Âu. Các doanh nghiệp đầu mối nhỏ mới rất khó tiếp cận được nguồn hàng xăng dầu thế giới.
Mặc dù giá xăng đã tăng trở lại từ 15 giờ chiều ngày hôm qua nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh, việc giao dịch mua bán mặt hàng này vẫn khó khăn. Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn vẫn trong tình trạng đóng cửa. Theo ghi nhận của báo VOV Online thì mặc dù giá xăng tăng trở lại nhưng tình hình tại các cửa hàng xăng dầu vẫn khá căng thẳng. Tại các cây xăng của nhà nước thì người dân tập trung mua rất là đông vì các cây xăng tư nhân vẫn trong tình trạng khan hiếm nguồn hàng. Còn tại khu vực ngoại thành thì nhiều cửa hàng xăng dầu đã đóng cửa đồng loạt cho nên người dân đã phải đi vào khu vực nội thành mới có thể mua được xăng.
Tại cuộc họp về kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều qua, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến 12 giờ trưa hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh có 108 trên 550 cửa hàng mở cửa nhưng thiếu xăng. Việc cung ứng xăng dầu gặp nhiều khó khăn do nguồn cung thiếu hụt. Thành phố Hồ Chí Minh cố gắng khắc phục khi huy động các đơn vị lớn gồng gánh như Petrodimex đang hoạt động 200% công suất nhưng không đủ cung ứng, khiến việc thiếu xăng thường xuyên xảy ra ở quận 12, Bình Tân, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh. Bên cạnh đó, với mỗi đợt điều chỉnh giá là một lần sốc thị trường ảnh hưởng đến nhu cầu người dân.
Báo Sài Gòn Giải Phóng Online ghi nhận trên các diễn đàn kinh doanh xăng dầu đều dự báo trong thời gian tới, dù giá xăng dầu tiếp tục tăng như hiện nay, thì vẫn có nhiều cửa hàng xăng dầu bán hàng theo hạn mức để mà đối phó với cơ quan chức năng. Bởi với giá thành bán lẻ ra hiện nay do Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố, nếu tăng thêm 5% chiết khấu chỉ mới quệ vốn mà thôi. Do vậy, trong những ngày tới thì tình cảnh là cửa hàng xăng dầu treo bảng hết xăng sẽ tiếp tục xảy ra ở một vài nơi, dù có xảy ra trường hợp khan hiếm.
Thưa quý vị, theo tờ trình về việc thực hiện luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu mẫu mới, trong mẫu hộ chiếu không có thông tin về nơi sinh được triển khai cấp cho công dân từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, sau đó một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu. Để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ kiến nghị Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam trước ngày 1 tháng 1 năm 2023 và giao Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng Online, đa số ý kiến Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân của hộ chiếu. Việc bổ sung này sẽ bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh tại các nước.
Về lĩnh vực y tế, trong hơn 2 năm rưỡi từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022, trong ngành y tế đã có 12.000 cán bộ công chức viên chức thôi việc và chuyển việc. Hiện nay thì số lượng điều dưỡng còn thiếu hụt lớn, lại tiếp tục có nguy cơ thiếu trầm trọng sau đại dịch COVID-19. Thực tế thì lực lượng điều dưỡng hộ sinh ở các khoa trọng điểm tại các bệnh viện như là khoa hồi sức cấp cứu, sơ sinh, thường thì phải trực ca kíp kéo dài tới 24 giờ. Đặc biệt, tình trạng ca chồng ca còn khá phổ biến tại nhiều bệnh viện, khiến cho chất lượng làm việc của lực lượng điều dưỡng bị ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là thực trạng mà báo vov.vn đã phản ánh.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có 874 nhân viên y tế thôi việc, trong đó có 391 điều dưỡng. Theo Hội Điều dưỡng Việt Nam, hiện Việt Nam có tỷ lệ số điều dưỡng trên 10.000 dân là 14, tỷ số điều dưỡng và hậu sinh bác sĩ trên toàn quốc là 1.95:1, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trên thế giới. Việt Nam đã đạt mục tiêu nâng tỷ lệ lên 25 điều dưỡng trên 10.000 dân trong thời gian tới. Trong khi để đạt chỉ tiêu có 3.5 điều dưỡng hậu sinh bác sĩ theo quy định, cần phải bổ sung gấp 2 lần số lượng điều dưỡng viên hiện có. Theo Hội Điều dưỡng Việt Nam, có tới 60-70% công việc của bệnh viện là do đội ngũ điều dưỡng thực hiện. Dịch vụ liên quan đến các điều dưỡng chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Người điều dưỡng cũng là người trực tiếp nhất, thường xuyên nhất, là người đầu tiên và cuối cùng gần với bệnh nhân trong cả quá trình vào viện đến khi ra viện. Vì vậy, để thiếu hụt lực lượng điều dưỡng là rất đáng lo ngại.
Thưa quý vị, báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam thông tin. Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước do nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất được cho là do ý thức của mỗi người dân trong phòng dịch. Gần 10.000 ca mắc, 12 ca tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội năm nay đã tăng gấp 3,4 lần so với năm 2021. Và để tránh tình trạng sốt xuất huyết bùng phát thành dịch lớn và đảm bảo thuốc, vật tư, thì thành phố Hà Nội cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để phòng ngừa. Hà Nội đã phát động một chiến dịch tổng vệ sinh và đang quy động các bệnh viện thực hiện để kịp thời ngăn chặn sốt xuất huyết lây lan. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức chủ động phòng ngừa của người dân, bởi chỉ cần những hành động rất đơn giản như là úp gáo nước xuống, không cho lăng quăng bọ gậy sinh sôi thì cũng là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Theo báo vtv.vn, thời gian gần đây, thời tiết tại Đà Nẵng mưa nắng thất thường khiến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và một số bệnh hô hấp ở trẻ tăng cao. Số ca nhập viện điều trị ngày càng tăng, làm cho một số khoa phòng tại các bệnh viện đang quá tải. Tại khoa y học nhiệt đới bệnh viện Đà Nẵng, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 30 đến 40 bệnh nhân sốt xuất huyết dengue. Từ tháng 8 đến tháng 10 vừa qua, khoa y học nhiệt đới bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân sốt xuất huyết. Số ca tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Khoa y học nhiệt đới bệnh viện Đà Nẵng vừa thiết lập thêm một cơ sở để khám, chẩn đoán và điều trị bệnh với 120 giường bệnh.
Thưa quý vị, tại bệnh viện Phụ sản Nhi thành phố Đà Nẵng, một tháng trở lại đây thì khoa nhi hô hấp luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh viện này phải bố trí thêm các giường ở hành lang để khám và điều trị cho bệnh nhi. Ngày cao điểm thì khoa tiếp nhận điều trị cho gần 200 trẻ mắc các bệnh về hô hấp như là viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi, viêm họng, vân vân. Và từ đầu năm đến nay thì thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc sốt xuất huyết. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, nhất là khi có triệu chứng sốt vẫn tự điều trị tại nhà, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng. Các bác sĩ khuyến cáo khi có biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết như là sốt cao, đau đầu, nôn mửa thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Cuộc gặp gỡ sau 50 năm ra đời bức ảnh em bé Nepal. Bài viết đăng trên báo Nhân dân Online cho biết, nhiếp ảnh gia Nick Úc, Quỳnh Công Úc, tác giả bức ảnh nổi tiếng thế giới về chiến tranh Việt Nam em bé Nepal, vừa có cuộc hội ngộ đầu tiên tại Hà Nội với bà Phan Thị Kim Phúc, nhân vật chính trong ảnh, tại sự kiện Nick Úc, em bé Nepal, gặp gỡ 50 năm 1972-2022 do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức.
Em bé Nepal do nhiếp ảnh gia, phóng viên chiến trường Nick Úc chụp năm 1972, ghi lại hình ảnh trần trụi, hoảng loạn của cô bé Phan Thị Kim Phúc và những em nhỏ khác đang chạy ra đường dưới một trận bom napalm tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Một khoảnh khắc có sức mạnh hơn cả ngàn lời nói, không chỉ kể câu chuyện đau thương về trẻ em ở một ngôi làng nhỏ trong chiến tranh, mà đã trở thành một hình ảnh biểu tượng cho sự phi nghĩa tàn khốc của cuộc chiến. Đó là một trong những chân dung ám ảnh nhất, góp phần thay đổi cái nhìn của thế giới về chiến tranh Việt Nam, lay động bao trái tim người yêu chuộng hòa bình.
Em bé Nepal đã mang về cho Nick Úc giải thưởng báo chí Pulitzer năm 1973. Và năm 2010 thì bức ảnh em bé Nepal được tờ New Statesman của Anh bình chọn là bức ảnh thời sự ấn tượng nhất mọi thời đại. Năm 2019, em bé Nepal tiếp tục được bình chọn là bức ảnh có sức lay động nhất thế giới, thực hiện bởi kênh truyền hình History Anh trong loạt phim Những bức ảnh thay đổi thế giới.
Tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Bức ảnh được trưng bày trang trọng cùng với câu chuyện xúc động khi nhà báo Nick Úc sau cú bấm máy đã đưa bé Kim Phúc lúc đó mới 9 tuổi vào bệnh viện và em đã được cứu sống. 50 năm đã qua, đó cũng là hành trình Kim Phúc chữa lành những vết thương chằng chịt trên da thịt và là hành trình tác giả Nick Úc dần nguôi ngoai nỗi ám ảnh về chiến tranh. Hai người đều tích cực hoạt động xã hội đến nhiều quốc gia trên thế giới để truyền thông điệp chống chiến tranh, yêu thương và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.
Thời lượng dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.